các tánh xấu, không giải giới hạn tâm mình, đều thề nguyện quá độ tự thông chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cả thảy các điều phiền não chẳng thiết kể, trong tâm mình đều thể nguyện bỏ tự tâm phiền não vô số thể nguyện đoạn. Cả thảy các pháp môn kể không hết, trong tâm mình đều thể nguyện học cả tự tâm pháp môn vô tận thể nguyện học. Đạo Phật cao hơn hết, trong tâm mình thề nguyện tu đến thành công tự tâm vô thượng Phật đạo thể hiện thật. Chư thiện trí đức, cả thảy chúng ơi há chẳng nói, cả thảy chúng sanh không phạt không giới hạn, trong tâm mình mà tự mình đều thể hiện quá độ, thế thì chẳng phải tư huệ độ. Chư thiện trí đức, chúng sanh trong tâm mình tức là lòng tà mê, lòng giả dối, lòng bất thiện, lòng ghen ghét, lòng ác độc, các tâm này đều gọi là chúng sanh. Mỗi người phải dùng tánh mình mà độ lấy mình mới gọi là nghiệp độ. Cả thảy các điều phiền não chẳng thiết kể, đều thể hiện chứng bỏ, nghĩa là đem trí bát nhã, trí huệ của tánh mình mà chứng bỏ lòng nghĩ tưởng giả dối, thế mới gọi là thật thiệt thật. Đạo Phật cao hơn hết, thề nguyện tu đến thành công, nghĩa là đã thường hạ được cái tâm giữ thành khiêm tốn, làm việc chân thành, lìa mê lìa giác, thường sanh bát nhã trí huệ, bỏ chân trừ vọng, tức khắc thấy tịnh Phật, ấy là nghe nói pháp rồi liền thành Phật đạo. Thường thường tưởng đến việc tu hành là cái chánh pháp tạo nên sức thề nguyện nguyện lực. Vậy chư thiện tri thức, nay đã phát bốn điều thệ nguyện lớn rồi, ta lại truyền cho các ngươi lời răn dạy về ba cách quy y Phật tướng, vô tướng tăng quy y giới.
Thôi này nó cũng liên quan tới chung là cái tứ hoằng thệ nguyện mà thuộc về lý á, mình thực hành mỗi ngày đọc rồi hành đó mà hành. Thiệt ra nếu mà ngày nào mình cũng hành đúng với cái tứ hoằng thệ nguyện thuộc về lý á, thì đủ thành Phật rồi. Thấy không? Thì ở trong này nó tự tâm chứ thiệt là nó tự tánh chúng sanh thường độ đó. Thấy không? Tự tánh chúng sanh tức là cái tánh của mình, tự tánh là tánh mình đó. Tánh mình còn đương mang thân chúng sanh hiện bây giờ đây với cái thân mình như thế này nè, hiệp chúng duyên như sanh gọi là chúng sanh, thấy không? Thì phải làm sao mà giải tỏa, làm sao mà quyết tâm, làm sao mà cứng rắn để mà kêu là giải tỏa giải thoát nó đi, gọi là tự tánh chúng sanh được độ. Rồi tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, cái tánh mình còn tất cả những cái phiền não gì trong con người mình, tất cả phiền não lớn nhỏ gì đều phải dứt hết, chặt dứt hết liền liền. Pháp môn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, cái pháp môn ở trong tánh mình á, ở trong tánh, nghĩa là ở trong bản tánh mình á có vô lượng pháp môn, thấy không? Mình thệ nguyện làm sao mình học để mà gì thấu triệt, để nó trở về với lại cái bản tánh, cái bản tánh sẵn có của mình, tức là cái tánh sáng suốt giác ngộ đó. Rồi tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành, tự tánh Phật đạo tức là cái chân lý sáng suốt ở nơi trong cái bản tánh của mình đó. Mình phải làm sao để cho hoàn thành, đừng để nó mất thời gian, đừng để nó trôi qua, đừng có hẹn những kiếp sau nữa, đừng có hẹn những thời gian sau. Nếu mà ngay lập tức cái chỗ đó là chỗ rất quan trọng để mình áp dụng. Tôi nhắc cho quý vị, thành thử ra thầy mới nghĩ cái điểm đó mà luôn luôn nhắc ở trong chúng. Bởi vì mình thấy không, sáng ăn sáng rồi chút trước là niệm Phật, là nghĩ đến cái gương sáng của Đức Phật Năng Nhân Thực Mạc Thích Ca Mâu Ni, để cho tâm mình cũng phải làm sao cho năng nhân hay làm nhân đức rộng giúp cho ba cõi tịch mịch giữ yên lặng luôn luôn, thấy không? Một bài kinh, nhưng nếu mình đọc mà mình phải nhận dân cái đó, tức là mình hiểu cái bài kinh vô tự, rồi xong rồi cái thì đọc lại thành nó quý vô cùng mà nậu như đó. Cứ cái lý ở trong đó mà mình hành mỗi ngày, qua ngày khác sợ quên đọc rồi hành nữa, qua ngày khác sợ quên đọc rồi hành nữa, chắc chắn là nghĩ rằng tức thân thành Phật, mang thân này sẽ thành Phật chứ không có đợi tới thân nào khác nữa hết rồi. Thì ở đây cái ý chánh đó thì tổ bữa năng này cũng vậy ở đây. Sám hối chư thiện trí thức nhẫn lên, tức là nói thêm hơn nữa là cái phép sám hối không tướng, chỉ hai chữ mà sám hối vô tướng để cho quý vị thấy. Tuy vậy nhưng mà ngài cũng giảng giải cái chữ trước, thấy không? Chữ nghĩa rồi mới nói cái lý sau. Sao gọi là sám, sao gọi là hối, bây giờ ngài giải thông thường nè, mới thì mới thông thường nè. Sám nghĩa là ăn năn các tội trước của mình đó. Sám là những cái tội trước mình tạo từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó. Những tội do các nghiệp ác ngu mê ngạo dối ganh ghét đã tạo ra từ trước tới bây giờ, từ vô thủy tới bây giờ, tất cả ăn năn hết, tất cả coi như là luôn luôn ăn năn, hằng chẳng dây lại nữa, không bao giờ tái phạm, không bao giờ mà tạo nữa, không bao giờ mà kêu là ung đúc nữa, thì đó gọi là sám. Sám nghĩa là vậy đó, samayati. Hối nghĩa là ăn năn các cái lỗi sau của mình, giữ gìn như vậy từ cái giờ phút đó về sau là không còn gây những các cái nghiệp ngu mê nè, ngạo dối nè, ganh ghét nè nữa, vân vân. Còn hối nghĩa là ăn năn các cái lỗi sau của mình, không những tội do các cái nghiệp ác ngu mê ngạo dối ganh ghét tạo ra. Nay đã giác ngộ rồi thì tất cả đều dứt bỏ đời đời, nghĩa là coi lúc nào cũng như lúc nào, phải dẹp bỏ, đừng tạo nữa. Nếu tạo nữa tức là còn nữa, nếu tạo nữa tức là thì cái nghĩa sám hối nó không có đúng nữa, không có đúng chữ hối. Ngày sau chẳng gây ra nữa, những mà giờ phút sau ngày sau không có gây ra nữa, ấy gọi là hối, cho nên kêu là sám hối, kêu là sám hối. Sám hối nghĩa là vậy đó. Thì đúng với cái câu sám giả sám trì tiền thiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Các người phàm phu ngu muội chỉ biết ăn năn tội trước của mình, cũng biết ăn năn cái tội trước, cũng ăn năn, ngầu cũng nghĩ cũng ăn năn, nhưng mà chẳng biết ăn năn cái lỗi sau, vẫn rồi tiếp tục làm nữa, gọi là lỗi sau. Bởi chẳng ăn năn nên tội trước chẳng dứt, lỗi sau lại sanh. Cái tội trước nó chưa có dứt thì cái lỗi sau nó sanh nữa, lỗi trước nó như vậy nó tiếp tục nữa thì cũng như không, thì không có sám hối, không có người sám hối. Tội trước đã chẳng dứt, lỗi sau lại sanh thì sao gọi là sám hối được? Nhấn mạnh thêm cái điểm đó. Lỗi nghĩa là cái tội trước mà không dứt, còn cái lỗi sau nó cứ sanh hoài thì làm sao gọi là sám hối? Cho nên hiểu như vậy đó. Bây giờ nếu mà mình sám hối thì phải hiểu cái nghĩa đó. Chứ sám rồi vài bữa làm nữa, sám rồi vài bữa phạm nữa thì cũng như không. Chư thiện trí thức đã sám hối rồi, bây giờ sẽ cho các ngươi lập 4 điều thệ nguyện lớn, tức là tứ hoằng thệ nguyện. Hoằng là rộng lớn, tứ hoằng thệ nguyện là 4 cái lời thệ nguyện rộng lớn. Mỗi người phải dùng chân tâm chánh mà nghe ta dạy, phải đem cái tâm mà nghe, chứ đừng đem theo cái ý mà nghe. Cái ý nghe còn nhớ hết, nghe nó quên. Cái ý nghe thì cứ là coi như là cái gì vui vui thì thích nghe, mà cái gì mà giảng mà thâm trầm cao quý thì lại nó không chịu nghe, không nổi. Phải cho nên phải tâm, để mà tâm mà nghe, để mà chân tâm chứ không phải là dọn tâm, thấy không? Đem cái chân tâm chánh mà nghe ta. Cả thảy chúng sanh các cái tánh xấu, hãy nói chúng sanh thì có các cái tánh xấu chắc chắn, không giới hạn trong tâm mình, đều thể nguyện quá độ, tức là dứt bỏ, dẹp nó đi, trừ nó đi. Tự tánh chúng sanh thể nguyện độ. Ở trong này thì có nói khác khác, giống là tự tâm, tức là tự tánh cái gì nữa. Chúng sanh là cái tâm của mình, cái tâm chúng sanh của mình, cái tâm mình còn mang chúng sanh đó, còn mang cái tâm chúng sanh nó nhiều lắm, nghĩa là phải thệ nguyện để mà vượt qua. Chứ độ đây nghĩa là vượt qua, đừng để đứng dậm chân đó để mà nó hành hạ mình, phải vượt qua đó. Cả thảy các điều phiền não chẳng xiết kể trong tâm mình, không biết bao nhiêu phiền não. Quý vị để ý, cái gì mà nó hơi rắc rối phiền não rồi, chứ đừng có nói tới mà nóng giận đùng đùng nổ mới gọi là phiền não, không phải đâu. Trong người mà thấy nó không được như ý một cái gì chút là đó là phiền não rồi, mà làm sao mình giải tỏa ra được. Cái tâm như bất động, đừng có những cái chuyện đó là ngon lành quá, mà mình giải tỏa được chứ ai tới giải tỏa cho mình ở đâu đó. Tất cả các điều phiền não chẳng xiết kể trong tâm mình, đều thề nguyện dứt bỏ. Đó. Tự tâm phiền não, cái phiền não ở trong tâm mình đó, và vô mà nó vô số vô biên, thì mình phải thề nguyện làm sao mà mình dứt bỏ, đoạn dẹp. Cả thảy các pháp môn không kể xiết trong tâm mình, trong tánh mình, đều thệ nguyện học cả. Trong tâm mình không biết bao nhiêu là pháp môn, để thì phải thệ nguyện học hết, lấy cái tâm mà học. Đó. Tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học. Những cái pháp môn ở trong cái tánh của mình không biết bao nhiêu, nghĩa là vô lượng, vô tận, vô biên, vô số, mình phải thệ nguyện. Và tại sao mà phải dùng hai cái chữ phải thề nguyện? Phải thề quyết, phải nguyện, tức là phải làm sao để mà làm cho được, đoạn cho được, học cho được và bỏ cho được, độ cho được, gọi là thề nguyện, thề vậy đó. Chứ còn không có, dù là nói cách tơ lơ bởi gì mà những cái này đó, mà nếu mà mình nói sơ thì không được, phải quyết cho đến nỗi mà người ta phải thấy cái nghiệp nặng quá, người ta phải thệ hay nguyện từng việc, từng việc, từng việc, từng việc. Chứ không phải nói hồng hàm như thế này. Thế này là hồng hàm đó. Đó. Đạo Phật cao hơn hết trong tánh mình. Cao hơn hết đây không có nghĩa là nói chuyện cao thấp, nhưng mà nói cái điểm nghĩa là cao siêu hơn hết, hơn tất cả những cái pháp nào khác, hay là cái vật nào khác, hay là cái sự gì khác. Cái điểm đó đó, tức là nó cao siêu, nó rộng lớn không thể tưởng tượng được. Mà đó nó nằm ở trong cái tánh mình, chứ không phải là ở bên ngoài đó. Nói như vậy để chi? Để cho biết rằng cái bản tâm của mình hay là cái Phật tánh của mình đó, kêu là gì đó, màu nhiệm nè, cao siêu nè, coi như là huyền diệu nè, không có danh từ nào, không có lời lẽ nào, không có bút mực nào mà diễn tả được. Mà nói gọn cái đó là ông Phật của mình, tức là Phật tánh đó. Thì bây giờ làm sao mình trao dồi, mình tu làm sao để cho cái ông Phật của mình đó hiển lộ ra được, thấy không? Đó, thì không có cái gì mà quý quý bằng cái tâm của mình đó. Cho nên đó, cái tâm của mình là nó có trước tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, chứ đừng có nói gì có trước trời đất nữa. Trời đất cũng mới trong giai đoạn hiện tại này thôi, chúng ta cứ không thể nói được. Đó, nó quý, nó cao quý cái chỗ đó. Mà chính hiện bây giờ đây á, cái cao quý đó, cái màu nhiệm, cái đặc biệt đó hiện bây giờ mình mang ở trong người mình, cái điểm liên quan đó hiện bây giờ mình mang trong người. Bây giờ mình phải là mình trao dồi vậy đó thôi, rất thực tế mà rất rõ ràng đó. Chứ không phải đạo Phật này là nói chuyện ở bên ngoài, không phải cái chuyện đạo Phật để truyền bá đi tới chỗ này chỗ kia đâu. Cao hơn hết trong tánh mình, thề nguyện tu đến thành công, nghĩa là thề quyết nguyện làm sao cho được, để đạt cho được. Đạo Phật là gì? Tức là cái chân lý tuyệt vời, hay là cái con đường sáng suốt vô biên đó. Nhưng mà nói theo cái lý đạo á, là cái con đường sáng suốt đó ở trong tâm mình, chứ không phải ở ngoài, con đường nào ở ngoài hết. Cũng như cái chân lý tuyệt vời này là nó nằm ở trong trong cái điển quan của mình á, trong cái hiểu biết của mình bây giờ nè. Người nào cũng có cái hiểu biết là đó, cái đó đó thì nó không được. Từ khi nào mà cái tâm mình tịnh mà ngon lành đó, thì có thể thấy cái người ta gọi là kiến tánh thành Phật đó, chứ không phải không thấy đâu. Đầu tiên hết bây giờ mình chịu khó, mình mẫu mình phải thấy rõ cái phàm tánh của mình. Nhớ, bất cứ mình làm chuyện gì mà mình thấy chưa phải Phật tánh làm á, thì mình phải nhận chân cái đó là cái tánh phàm mình làm. Mà hãy trái với cái tánh phàm đó là tánh Phật cho cái gì đâu. Ví dụ như bây giờ mình làm một việc gì mà thấy còn khó còn dễ, việc đó thấy còn nặng còn nhọc, hay là cái việc đó làm để cho mình, làm để cho có phước, mình làm để cho có người khen, mình làm để cho để mà tỏ mình hơn người khác đó. Nếu mình nhìn được như vậy đó, mình phải nhận cái đó được như vậy, tức là tánh phàm, phàm tánh. Mà mình dẹp hết tất cả những cái đó đó, làm mà dẹp hết tất cả những cái đó, đó là kiến tánh, thấy Phật tánh, Phật tánh. Thấy không? Học đạo thì chỉ rất thực tế đó, chứ không có cái gì mà nói chuyện mà nó kêu là khó hiểu hết. Thực tế rõ ràng như vậy đó, chứ không phải là không có gì khó hết. Đó thì cái này cũng vậy. Tự tánh vô thượng, Phật đạo thể nguyện thành. Phật đạo tự tánh, Phật đạo thể nguyện thành đó. Phật đạo thơ bên chữ vô thượng nữa, tất nhiên là không có cái sáng suốt nào hơn, không có cái giác ngộ nào hơn, không có cái bình đẳng nào hơn, không có cái màu nhiệm nào hơn, kêu là vô thượng. Đó là chỉ cho Phật tâm mỗi người chúng ta. Cho nên thành một vị Phật gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, như Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn đó. Còn mình bây giờ đây cũng có cái Phật tánh đó mà còn mê làm đủ kiểu hết, thành ra không có được vô thượng gì hết rồi trơn, chứ đừng có nói chánh đẳng chánh giác. Chư thiện tri thức cả thảy chúng người há chẳng nói, cả thảy chúng sanh trong giới hạn, tức là trong tâm mình, mẫu trong tâm mình, mà tự mình đều thể nguyện quá độ. Thế thì chẳng phải sư độ năng độ. Và ý nói cái này, này ngài nói thêm, ngài nói rằng cái vấn đề mà độ á, hay là qua hay là khỏi á, thì chính mỗi người tự tánh chúng sanh là cái chúng cái tánh mình, cái còn mang chúng sanh thì mình phải lo mình độ á, chứ còn không phải là để cho người khác độ, để cho Phật độ, để cho tổ độ, để cho ngài Huệ Năng độ, mà chính mẫu người phải thể nguyện làm sao mà độ cho được đó. Chứ còn đừng có nên để nhờ người khác ở bên ngoài. Còn tự tánh chúng sanh thể nguyện độ, tự tâm chúng sanh thể nguyện độ. Chư thiện trí thức chúng sanh trong tâm mình, tức là chúng sanh trong tâm mình là cái gì? Nó chúng sanh, tự tánh chúng sanh đó. cái tánh của mình chúng sanh là cái chúng sanh đấy nè, là cái này nè, những cái này kêu chúng sanh trong tâm mình này nè, lòng tà mê, tà là gì? Cứ hiểu những cái chuyện gì ở đâu, ba trời ba đất ở bên ngoài rồi tin theo, cái đó gọi là tà. Và trong lúc đó chư Phật chư Tổ đã hết lời nói lời dạy là mình có Phật trong người mình á, thì không nghe, sợ, giống như kẻ cùng thử qua học ngoài vậy đó, sợ không biết có làm được hay không, rồi cứ tin cái gì ở bên ngoài, nó tà mê là vậy đó, bên ngoài đó. Lòng giả dối đó là ta, chúng sanh đó, tự tánh chúng sanh đó, tất nhiên là không có cái gì nói thiệt, tâm nghĩ nơi miệng nói ngã, hoặc là sống nó sai với lại cái bản tâm hết đó, kêu là dối, giả dối, lòng bất thiện. Bất thiện tức là làm những việc không có hợp với Phật tánh, làm cái việc nghĩa là nó cứ trái với cái Phật tánh, tức là bất thiện. Hiểu không? Lòng ganh ghét, luôn luôn cái đố kỵ, không có một việc gì nghĩa là phải phát cái tâm từ bi ra hết đó. Thấy cái gì ai hơn chút, ai khá hơn chút, cái gì chút là chịu không được đó. Nhiều khi cái người đó nói hơn mình chút cũng chịu không được đó, ganh ghét là vậy đó. Lòng ác độc, ác độc này thì không phải nói, nghĩa là làm những cái gì mà nó sai, nó đảo ngược với lại cái tâm hồn của mình á, cái tánh của mình á, đều là ác độc hết, từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn đó. Thì tất cả những cái tâm hồn như vậy đó gọi là cái chúng sanh ở trong tánh mình. Các tâm này đều gọi là chúng sanh. Những cái tâm này là tâm giả dối, tâm bất thiện, tâm ganh ghét, tâm tà mê, vân vân. Tất cả những cái đó gọi là cái tâm chúng sanh. Mỗi người phải dùng tánh của mình, cái chỗ đó mà độ lấy mình mới gọi là thiệt độ. Như vậy đó mới thiệt là độ thoát. Chứ còn mong mỏi người khác ở ngoài độ thì chưa được đâu, chưa được độ thoát đâu. Cho nên thường thường cứ cái câu mà nhắc đi nhắc lại hoài, các ông, các ngư, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thành là thắp cái đuốc lòng cho nó sáng, để mà mình hành sự trong cái cuộc đời hàng ngày của mình đây nè. Cái nghĩa vậy đó, cho cái biểu thắp đuốc đi đâu đâu. Đuốc là đuốc lòng, cho nó sáng suốt ở trong. Hiểu không? Đó, cái điểm đó là điểm quan trọng đó. Cả thảy các điều phiền não chẳng kể xiết, thấy không? Các điều phiền não chẳng xiết kể, điều thề nguyện dứt bỏ, dẹp hết, dứt bỏ. Kinh này mất hết đoạn, in mất hết đoạn. Giải tứ hoàng thề nguyện về lý mà khi không giải phiền não, cái rồi đem vô cái thiệt học trong này kết cả không được. Tất nhiên là nó thiếu một đoạn, in từ cái bản gốc nó thiếu một đoạn. Nghĩa là đem trí bát nhã, đem trí bát nhã đây là tức là nói qua cái phần kêu là tự tánh pháp môn thời nguyện học rồi. Còn cái tự tánh phiền não thời nguyện độ này là nó khác. Nghĩa là đem trí bát nhã tức là cái trí mà không còn nhân ngã mỹ thử, không còn chấp trước hạn cuộc tương đối, đó gọi là trí bát nhã của mình, của tánh mình, mà dứt bỏ lòng nghĩ tưởng giả dối, tất cả dẹp hết đó, thế mới gọi là thiệt học. Thiệt học tất nhiên là pháp môn tự tánh, pháp môn thời nguyện học đó. Ở trên đó thì nếu các phiền não thời nguyện dứt, mà đời dưới kết thành nên thiếu. Hồi đó họ đến mấy họ yên cái lần thiếu đoạn đó đó. Đạo quý vị coi kỹ lại thấy nó rõ. Đạo Phật cao hơn hết, thề nguyện tu đến thành công. Đó. Thì ở đây nói đạo Phật đây không phải là nói đạo Phật ở bên ngoài đâu, mà chính là cái con đường sáng ở trong tâm của mình á. Trong tâm của mình á, tức là cái chân lý tuyệt đối ở trong tâm của mình á, không có cái chân lý nào mà hơn hết á, không có cái chân lý nào mà hơn cái chân lý của mình sẵn có. Đó, thầy nguyện làm sao mà phải thực hành cho đến cái giờ phút thành công, phải làm cho được mới làm cho được, nghĩa là đã thường hạ được cái tâm, nghĩa là đã thường hạ được, tất nhiên là cung hạ khiêm hạ cái tâm, giữ cái hạnh khiêm tốn, thấy không? Lúc nào mình cũng vì vậy cho nên thường thường mấy cái người tu á, luôn luôn lúc nào phải mở miệng ra thì người ta gọi xưng là gì biết không? Bằng tăng hoặc là bằng đạo nghe nó mới được. Còn bây giờ sau này hãy xưng là cái là đại đức, thấy không? Thì không hết rồi. Thành ra hồi xưa các vị hồi xưa ta tu nó bằng tăng bằng đạo ta xưng đến đó, bây giờ xưng hô lên để toàn là những cái danh từ con nó mệt không à, ngã tướng dân tướng nó hiện lên không đó. Làm việc chân thành, tất nhiên là bất cứ làm việc gì đó phải chân chánh, làm việc gì phải thành công thành tựu, bất cứ việc gì ở trong cuộc đời mình, nhất là cái vấn đề tu tỉnh, luôn 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 lìa mê, lìa giác, lìa mê lìa giác. Ở đây cũng có nghĩa là cái mê lìa đã đành, mà cái giác cũng phải lìa đi. Bởi vì cứ nếu mình chấp cái đó là cái giác thì cái giác đó chưa phải là giác ngộ, chưa phải là cái trí bát nhã, mà giác, cái giác đó còn giác theo cái ý thức chứ không có cao. Cho nên lìa mê lìa giác, lìa tương đối, mà tâm của mình là nó không có tương đối, tâm của mình nó tuyệt đối, nó là chân lý, hiểu không? Phải làm sao mà hiểu được mấy cái lý đạo đó thì tu hành nó nhẹ nhàng mà nó dễ mà nó khỏe quá, không có cái gì khó khăn hết trời đất á. Và nếu mà không hiểu cái đó là cả một vấn đề đó. Cho nên trong chư tổ nói là học đạo bất thông lý, thân quần tín thí, tử giả bác thập nhất thì thọ bác sanh nhĩ, là như thế. Phải thông cái lý đạo, mình mượn cái chữ, cái nghĩa, cái văn nó tải đạo, cái văn là nó chở cái đạo lý, nhất là cái chân lý. Làm sao mà mình phải thông suốt được cái đạo lý, mà cái gì thông suốt? Cái tâm mình thông suốt, mà thông suốt được đạo lý đó là hành trì nó dễ quá rồi. Còn cái mà cái ý của mình biết, ý của mình hiểu đó, nó lại là khác. Chứ nó chưa phải là thông đạo lý đâu, nó mới có biết, biết vậy thôi. Còn muốn mà thông đạo lý, thông đạo lý là phải lấy cái điển quan sáng suốt ở trong. Thường sanh bát nhã, tức là lúc nào mình cũng sống với cái trí bát nhã, với cái tuệ bát nhã, tức là cái sáng ngời, sáng ngời, sáng ngời hết á. Bỏ chơn trừ vọng, cái chơn cũng bỏ mà cái vọng cũng trừ. Bởi vì cái chơn mà mình còn nghĩ chơn đây này, hiện bây giờ này, thì cái chơn nó tương đối với vọng, mà cái chân đó nếu mà mình giữ á, thì cái chân đó nó cũng trở thành vọng. Vọng chân đồng nghĩa vọng, chân phi chân khủng mê văn hạt kiến sở kiến, ở trong kinh Đăng Nghiêm nói đó. Tức khắc thấy tánh Phật, được như vậy đó, dẹp cái chân cái vọng, dẹp cái mê cái giác, thì thấy tánh Phật chứ gì đâu. Còn hiện bây giờ đây mình chỉ bỏ được cái mê, nhưng mà mình còn mang cái giác của mình, thì cái đó chưa thấy tánh Phật đâu. Cũng như bây giờ mình có thể mình đã được rồi, một phần trừ được cái vọng rồi, nhưng mà cái chân á, mình chưa bỏ cũng không được. Mà có được đi nữa thì cũng tới cỡ A-la-hớn thôi à, không có lên nữa được đó. Thành ra cái vọng bỏ rồi, cái chân cũng đừng có nghĩ tới nữa. Thì lúc bây giờ tức khắc là lập tức tánh Phật hiển lộ liền, ấy là nghe nói pháp rồi đó, liền thành Phật đạo, thấy không? Mà như vậy đó, nó mới đúng với cái nghĩa nghe pháp. thì nó hãy nghe pháp được như vậy thì là thành Phật đạo. Cho nên người ta gọi là thính pháp văn kinh cầu mong siêu thoát, nhờ cái nghe pháp hoặc là nghe cái chân lý kinh, tức là cái chân lý chứ gì nữa, thì đều được siêu thoát. Siêu thoát cái gì? Tâm hồn siêu thoát. Tâm hồn siêu thoát thì không còn cái dự sự mà kêu là vướng mắc những cái phiền não trọng trược, phiền não trọng trược ở trong cuộc đời trong con người này nữa. Thường tưởng đến việc tu hành là cái chánh pháp tạo nên sức thề nguyện, gọi là nguyện lực, cái sức thề nguyện. Thường thường tưởng đến việc tu hành phải lo áp dụng hàng ngày luôn cái chánh pháp đó để tạo nên cái sức thề nguyện, tức là nguyện lực. Còn nếu mà mình hành bữa rồi mình bỏ 2-3 bữa, hoặc là hành chút rồi mình bỏ, thì cái đó gọi là cái người đó không có nguyện lực, không có cái sức mà phát nguyện hay là thề nguyện. Đây là nói thêm. Chư thiện trí thức nay đã phát 4 điều thệ nguyện rộng lớn rồi, ta lại truyền cho các ngư lời răn dạy về 3 pháp quy y không tướng, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Nhưng mà Phật này là Phật tánh của mình, pháp này là pháp tánh của mình, tăng này là tăng tự tánh của mình, chứ không phải là quy y bên ngoài. Gọi là quy y chứ là vô tướng, tam quy y. Đó. Thì thiệt ra cái pháp mà quy y bây, nghĩa là từ xưa tới bây giờ cũng vậy nữa. Tại vì không có đem ra áp dụng để mà giảng nói, thì người ta cứ nghĩ rằng phải quy y là đi chùa hay xin quy y, tất nhiên là giống như là về chùa với Phật với pháp với tăng ở bên ngoài, thì chắc chắn là 100 người là hiểu hết vậy đó. Chứ thiệt ra quy y như thầy nói nó chẳng những là quy y đâu, làm cái gì cũng vậy hết. Sự làm đạo xử lý nó phải dùng tâm, bất cứ làm chuyện gì, ví dụ gì nấu nồi cơm cũng vậy nữa. Quý vị nào nấu nồi cơm á, nó cái sự nấu cơm để làm gì, rồi phải hiểu cái lý đạo nấu cơm để làm gì, phải dùng tâm cái đó thì mới thành Phật được. Còn bây giờ nấu cơm mà chỉ hiểu nấu để cho người ta ăn cho no, cho thế này thế kia, nó thuộc về cái sự, nhưng mà hiểu cái lý thì cái chuyện quy y này cũng vậy nè. Quy y thường là để trở về nương tựa với ông Phật của mình, trở về nương tựa với cái pháp tánh của mình, trở về nương tựa với tăng tự tánh của mình, thì cái đó mới đúng với cái nghĩa quy y. Nhưng mà đầu tiên giờ biết làm sao đây, đầu tiên mới thì phải trở về nương tựa với Đức Phật ở bên ngoài, tức là quy Phật, rồi trở về nương tựa với pháp ở bên ngoài, tức là quy pháp, là học kinh, học kia, điển y theo giáo phụng hành đó, rồi quy pháp, quy y tăng này. Nhiều khi ta nghĩ là quy y với các vị tăng, các vị tu hành ở bên ngoài, chứ sự thật ra bên ngoài đó tức là thuộc về sự quy y tam bảo, nhưng mà phải hiểu cái lý quy y tam bảo. Thì đây ngài giảng đó, chư thiện tri thức phải quy y, tức là nương theo 3 cái phép này, 3 cái phép mà ngài giảng đây. Hãy quy y tức là nương theo cái diệu giác. Diệu giác tức là Phật tánh chứ gì, cái tánh sáng suốt đó, diệu giác. Diệu giác tất nhiên là giác ngộ một cách nhiệm màu. Giác ngộ một cách nhiệm màu là cái tâm của mình đó. Cái Phật tâm của mình đó, diệu giác của tánh mình đó, trong tánh mình đó, chứ không phải quy y này ở đâu đâu. Là cái phép tôn quý gồm đủ cả 2 công đức ở trong bản tâm của mình, gồm hai công quy y giác lưỡng túc tôn, tức là quy Phật này, giác này là Phật. Thấy không? Lưỡng túc tôn là trở về nương tựa với cái tánh giác ngộ của mình á, thì chắc chắn sẽ đủ cả phước túc và huệ túc. Người muốn thành Phật là phải có phước và huệ. Lượng túc đây là phước túc huệ túc á, phước đầy đủ và huệ đầy đủ. Nếu mà muốn thành Phật mà không có đủ phước rồi thì không có thành Phật được. Do đó cho nên nôm na thập tế hàng ngày á, thầy nói cho Phật tử tại gia cũng như vậy, mà Phật tử xuất gia cũng vậy. Những cái chuyện mà mình hành đạo hàng ngày đây nè, công quả nè, chuyện nọ chuyện kia mà lo đó, đó là tu phước. Khi mà mình tu phước mà mình còn tâm hồn mình còn thấp thì mình làm những cái chuyện đó, công quả đó để cầu phước. Có phước chứ không phải không có đâu, nhưng mà cái đó nó thấp lắm. Làm với một cái tâm sáng của mình, làm với một cái tâm sáng, cái việc làm đó, cái việc làm đó tức là công quả chứ gì. Thường thường ở trong chùa thì làm bất cứ việc gì cũng là công quả hết. Để cái tâm sáng suốt mà làm, đừng thèm cầu mong cái phước. Để chi? Để cái việc làm của mình đó, nó đi tới cái kêu là cái vô tướng phước báo hay là vô lậu phước báo. Mà cái phước báo vô lậu á, thì mình hưởng không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà hết đâu. Như Đức Phật, thấy không? Đức Phật Lượng Túc Tôn đó. Nội nói thì cái phước là thầy nói thực tế để cho trong chúng, để nhất là quý vị Phật tử tại gia biết cái vụ là phước đó. Biết không? Cho đến trên hình tướng á, trên 2500 năm rồi, trên 2500 năm rồi mà quý vị thấy không, về cái phước của Phật đó, nghĩa là ở chỗ nào, có khi nào ngài biểu ai mà làm chùa hay là xây chánh điện để cho ngài ở không, mà tự động chúng sanh, nghĩa là cứ việc hết lòng hết dạ mà làm. Làm cho đến nỗi mà nhiều cái ngôi chùa, nhiều cái ngôi đại hùng bưu điện còn hơn cung điện nhà vua nữa. Quý vị đi Thái, đi Nhật, đi coi mấy cái chùa của người ta coi. Nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Cái phước đó hưởng không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà nói. Tất nhiên là cái khi mà ngài tu á, tu nhân á, thì ngài có làm phước, ngài bố thí, ngài làm cái gì, ngài không bao giờ cầu hưởng cái phước gọi là hữu lậu, cái phước mà thế gian hưởng rồi hết á, mà ngài làm như vậy đó thôi, thì để nó được kêu là chữ túc là vậy đó. Túc là nó đầy đủ phước túc huệ túc, cho nên trở quy giác là trở về với Phật, giác ngộ đó là Phật tánh của mình, để làm sao cho được hai cái đầy đủ đó, cho nó tôn quý, nó cao thượng, tức là phước túc với huệ túc, lượng túc đó. Rồi hãy quy y, tức là nương theo cái chánh pháp của tánh mình. Cái chánh pháp của tánh mình tức là Phật tánh đó, tức là chân tâm đó. Cái danh từ nó khác thôi chứ còn thiệt ra cái nghĩa lý nó vậy đó. Chánh pháp là cái tâm của mình à, là phép tôn quý, lìa bỏ các điều tà dục, tức là quy y pháp, ly dục tôn đó. Phải lìa tất cả những cái sự ham muốn, tất cả những cái chuyện gì phải dẹp hết, để mà thể nhập vào với cái chánh pháp, thì cái đó gọi là quy y pháp. Mà cái chánh pháp này là cái chánh pháp, tức là pháp tánh, trở về với cái pháp tánh của chính mẫu người chúng ta. Trên văn tự này thì giải nó hơi ấy, thì sự thật là nó như vậy đó. Trở về với cái Phật tánh của mình có cái tánh Phật. Trở về với cái pháp tánh của mình có cái pháp tánh. Trở về tăng tự tánh của mình. Hôm nay nói nè, hãy quy y nương theo cái thể thanh tịnh của tánh mình. Thanh tịnh là tâm đó, thanh tịnh là tăng, là một người tu. Nó có hai điểm chánh thanh tịnh với hòa hợp. Nếu mà người xuất gia, người tu tăng á, gọi là tăng á. Mà nếu mà không thanh tịnh, không hòa hợp là không phải là tăng. Mà cái thanh tịnh hòa hợp này là cái đích tánh đó, nó từ ở trong con người mình tránh. Rồi quý vị thấy không? Rõ không? Phải hiểu cái lý á. Hãy quy y nương theo cái thể thanh tịnh của tánh mình. Mình có cái tánh, cái tăng tự tánh thanh tịnh. Cái tăng tự tánh thanh tịnh đó là cái tánh gì? Thanh tịnh, hòa hợp, nhu nhuyễn, năng phương, năng viên. Đó, tánh đó là gọi là tăng tự tánh, là cái phép tôn quý nhất ở trong các hạnh. Không có cái hạnh gì mà tôn quý hơn cái hạnh thanh tịnh này. Đó, quy y tịnh tức là quy tăng thanh tịnh đó, chúng trung tôn, nghĩa là coi như là tôn quý ở trong muôn loài chúng sanh, ở trong đại chúng trong đó, thì cái tánh đó là cái tánh nó cao thượng hơn hết. Đó, đó. Thì đây là ngài chỉ kêu là vô tướng tam quy y. Đó, thì dạng đó hết giờ rồi, bữa sau mới dạng tiếp nữa. Rồi nghỉ. Cho nên cái điều quan trọng đó là mình học, cũng như có nhiều vị đã học qua rồi, nghe qua rồi hoặc là biết qua rồi, nhưng mà mình học lại nó để nghe lại để chi, để mà làm sao mình hành cho được. Cái khó cái chỗ đó đó, có nhiều khi học tới 10 lần một cái bộ kinh đó mà chưa hành theo cái bộ kinh đó thì cũng như là chưa học. Mà nếu không khéo nó kêu là thông minh đa ám muội nữa. Cái kiểu đó là cái kiểu gọi là thông minh đa ám muội là vậy đó, hiểu không? Thông minh mà đa ám muội, thành ra học để mà cốt yếu, để mà bị nhắc nhở, để mình hành đó, để mà đạt cái chí nguyện của mình, đường đi đường làm. Nguyện Di Đà.